Sau khi đã đọc các sách như là Judithah, sách Esther, thì hôm nay chúng ta đến sách Maccabê. Và có hai quyển cơ. Theo lịch mà phân đọc sách thánh đó, thì hôm nay ta chỉ đọc có Maccabê quyển thứ nhất thôi. Nhưng mà trong bản văn tôi gửi đến cho các anh chị, cái phần đầu tiên nói về bối cảnh đó thì nó bao hàm cả hai sách Maccabê. Rồi sau khi chúng ta hiểu cái bối cảnh lịch sử như vậy thì mình có thể chắt lọc ra một số đoạn thánh kinh, đặc biệt là những đoạn sách Maccabê mà ta có được nghe trong cử hành phục vụ, thì ta sẽ có dịp để tập trung vào cùng nhau phân tích một chút. Bao giờ cũng thế, để hiểu một tác phẩm thì ta phải đặt tác phẩm đó vào trong bối cảnh lịch sử mà từ đó nó được biên soạn và nó phản ánh đời sống của người ta. Ở đây cũng vậy, và càng cần hơn nữa, bởi vì mình không đọc một tác phẩm của thời hiện tại mà mình đọc sách thánh là những cuốn sách đã được viết ra cách đây hơn 20 thế kỷ. Và vì thế mình dù không phải là chuyên viên học thánh kinh đi nữa cũng cần phải hiểu một chút cái bối cảnh lịch sử mà từ đó cuốn sách hay là tác phẩm được biên soạn. Thế thì ở đây nó có một vấn đề mà có lẽ các anh chị ít nghe nó, ít quan tâm. Nhưng mà khi nhắc đến bối cảnh lịch sử sách Maccabê thì người ta nói tới đó là tiến trình Hy Lạp hóa. Nghĩa là làm sao? Ta đọc sách thánh, đặc biệt là thời của các tiên tri đó, là mình thấy lịch sử của dân tộc Israel chịu sự đô hộ của nhiều đế quốc. Kể thử ra thì đã thấy đế quốc nào mà Ai Cập, gì nữa, Assur, Ba Tư, bây giờ đến ông Hy Lạp, sau này thì là La Mã, Roma. Bị rất nhiều đế quốc nó đô hộ. Thế ở đây khi nói đến Hy Lạp hóa đó, tức là ta nói đến thời đại mà đế quốc Hy Lạp thắng thế. Và nói đến Hy Lạp thì người ta thường nhắc đến ông vua rất là nổi tiếng, đó là Alexander, đại đế. Đại đế, chứ không phải là Alexander thường. Thế bây giờ khi mà người Hy Lạp người ta chiến thắng thì văn hóa của người ta xâm nhập vào các dân tộc bị thống trị. Mà văn hóa đó lại có nhiều nét đối kháng với truyền thống tôn giáo Do Thái. Do đó nó dẫn đến sự xung đột. Sự xung đột này giữa một bên đó là văn hóa Hy Lạp, và một bên là truyền thống Do Thái giáo. Nó tạo nên một sự xung đột rất lớn. Và đối diện với cuộc xung đột này thì người ta cũng có thể có những thái độ khác nhau. Có thể có thái độ đón nhận, chấp nhận để cho mình chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp một cách thoải mái và coi như đó là một nền văn minh rất cao quý, mình cứ việc đi theo. Nhưng mà một đằng khác á, thì lại có thái độ là chống cự kịch liệt, bởi vì thấy rằng nền văn hóa này nó có thể hủy diệt đi truyền thống tôn giáo của cha ông để lại, nó hủy diệt đi những tập quán tốt đẹp mà tổ tiên truyền lại cho con cháu, cho nên chống cự và chống cự kịch liệt. Thế thì khi mà ta đọc sách Maccabê đó, mình phải đặt mình ở trong bối cảnh như thế này này, để mình thấy chống cự đây này, anh em nhà Maccabê chống cự lại cái ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp kịch liệt. Và cuộc chống cự này đạt đến đỉnh cao vào thời của ông vua Antiochus. Tôi xin lỗi, cứ viết theo thói quen như thế này. Thứ tư, để khỏi trừu tượng và để thấy rõ hơn, các anh chị cứ mở thử ngay ở chương 1 đó. Ngay ở chương 1 mà sang câu 41, chúng ta cùng nhau xem thử, đọc thử một đoạn để thấy được là họ áp đặt cái văn hóa Hy Lạp lên người Do Thái như thế nào. Thiết lập nền phụng tự ngoại giáo. Rồi vua Antiochus ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc, truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất, và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua. Trong dân Israel có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã truyền. Họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm luật Sa-bát. Các anh chị thấy không? Tôi vừa mới nói là có những người đón nhận văn hóa Hy Lạp. Nhà vua Hy Lạp ra chiếu chỉ như thế nào cứ làm theo, kể cả việc dâng lễ tế cho các thần ngoại giáo, kể cả việc luật Sa-bát đối với người Do Thái là luật rất quan trọng cho đến thời Chúa Giê-xu đó, và cho đến cả ngày hôm nay nữa, người ta cũng sẵn sàng vi phạm luật Sa-bát. Họ chấp nhận văn hóa Hy Lạp một cách dễ dàng. Ta đọc tiếp thì thấy này. Vua cũng sai sứ giả đem sắc chỉ đến Jerusalem và các thành miền Giu-đa, truyền phải theo tục lệ xa lạ đối với dân miền này, cấm không được dâng lễ toàn thiêu, lễ hy tế và lễ rưới trong thánh điện, phải vi phạm luật Sa-bát và các ngày lễ, phải làm cho thánh điện và dân thánh ra ô uế. Vua còn truyền phải lập các bàn thờ, các nơi tế tự, các đền miếu, phải sát tế heo và những loài vật ô uế, không được cắt bì cho con trai nữa, phải làm cho chính mình ra kinh tởm vì mọi thứ ô uế và vi phạm, đến nỗi quên cả lề luật và thay đổi mọi tập tục. Ai không tuân lệnh vua thì phải chết. Trên đây là nội dung chiếu chỉ vua đã ra cho toàn vương quốc. Vua còn đặt những người có nhiệm vụ giám sát toàn dân và truyền cho tất cả các thành ở Giu-đa, không trừ thành nào, phải dâng lễ tế. Nhiều người trong dân đã bỏ lề luật mà hùa theo chúng. Những người ấy đã làm bao điều xấu xa trong xứ, khiến dân Israel phải tìm nơi ẩn khuất mà nương náu. Ta thấy rất rõ, một nền văn hóa và một nền phụng tự ngoại giáo được áp đặt lên dân Do Thái. Và có nhiều người Do Thái đã chấp nhận. Nhưng mà nếu các anh chị đọc tiếp á, và đã đọc rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. Khi đọc tiếp thì ta sẽ thấy là đỉnh cao của sự áp đặt này là lúc mà ông vua Antiochus này, ông ấy xúc phạm đến chính gì? Đền thờ. Đến chính đền thờ. Và ông ấy đem thần Zeus. Có biết Zeus là ai không? Đấy, chúng ta quen đọc là thần Zeus à? Dân Hy Lạp là một dân tộc theo độc thần giáo hay là đa thần giáo? Đa thần. Và ông thần Zeus này được coi là ông thần cao nhất trong các thần. Ông ta coi sóc bầu trời, ông ta điều khiển các thần. cũng như là những vị anh hùng trên trái đất. Ta có dịp mà đọc thần thoại Hy Lạp là thấy hay lắm. Nó còn hay ở chỗ là người ta đưa vào trong những câu chuyện thần thoại đó những suy tư đầy tính triết học về con người. Chứ không phải nó chỉ là những câu chuyện thần thoại theo cái nghĩa là tưởng tượng đâu. Ví dụ một trong những câu chuyện mà không biết các anh chị có ai ở trong lớp mình có dịp đọc thần thoại Hy Lạp và có quan tâm đến hay không? Nhưng mà tôi nhắc đến cái tên này này là bởi vì tên này nó đã đi vào trong văn học của thế giới và nó trở thành tên để chỉ một thái độ tâm lý, một thái độ sống. Đó là tên của Narcissus, cũng ở trong thần thoại Hy Lạp. Anh chàng này anh có cái tội to lắm, đó là anh rất là đẹp trai. Anh đẹp đến nỗi mà ai nhìn anh cũng mê hết. Nhưng mà anh kiêu vô cùng, anh không mê ai cả. Các cô theo anh gần chết mà anh không có mê ai cả. Trong đó có một cái cô, tên cô ấy hay lắm là Eco. Eco chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam là tiếng vang đấy nè. Mình nói là có Eco nè. Thế thì cô ấy mê anh này lắm. Cho nên có một lần anh ấy đi săn ở trong rừng sâu mà cô ấy vẫn đi theo. Anh ấy đi săn suốt ngày rồi lúc mà anh mệt quá thì trời mới sập tối. Anh nhìn ra thì không thấy ai cả. Cho nên anh mới kêu lên là có ai ở đây không? Thì nghe cái tiếng vọng là ai ở đây không? Là Eco đấy. Anh ta nghe như vậy anh ta vội vàng bảo mau ra đây. Thì lại đáp lại là mau ra đây. Cái cô này lại cứ tưởng anh ấy gọi mình, vội vàng chạy ra. Nó thấy mặt cô ấy nó ngoảnh 180 độ, nó không thèm nhìn. Cô ấy tức quá về, cô ấy gần chết. Chết luôn chứ chả phải gần chết. Thế thì lúc đấy các bạn bè của cô ấy mới biết cái chuyện đó, mới tức quá sức là tức. Thế cho nên mới đi lên gặp thần Aphrodite, là nữ thần của sắc đẹp và tình yêu. Này xin thần Aphrodite là dạy cho cái thằng này nó một bài học để nó biết thế nào là lễ độ. Thế thì thần Aphrodite mới dạy cho hắn một bài học. Bằng cách nào? Bằng cách là một lần kia hắn ấy cũng đi săn mệt quá sức. Hắn ấy bỗng thấy một dòng suối rất đẹp, vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy đến dòng suối, úp mặt xuống để rửa mặt. Và khi hắn úp mặt xuống thì hắn bỗng khám phá ra ở trong dòng suối một khuôn mặt đẹp quá sức là đẹp. Và ngay lập tức là hắn ấy mê cái khuôn mặt, mê cái con người đấy. Và khi người ta yêu ai thì bao giờ người ta cũng muốn ôm đấy. Cho nên hắn ta vội vàng giang hai tay để ôm người đẹp ở trong dòng suối. Nhưng mà tay hắn ấy chạm đến dòng nước thì người đẹp biến mất. Chờ một lúc thì người đẹp lại hiện ra, hắn lại ôm tiếp, người đẹp lại chạy mất. Và cứ như thế hắn gục chết ở bên dòng suối. Và từ cái nấm mồ của hắn nó mọc lên một loài hoa mà chúng ta gọi là hoa thạch thảo. Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Có một bài hát viết như vậy. Tôi kể cái chuyện Narcissus là vì này này, nó nằm ở trong thần thoại Hy Lạp. Và nó không chỉ là một câu chuyện huyền thoại mà nó gói ghém trong đó một suy tư triết học về con người. Đấy là qua nhân vật này người ta muốn nói đến những con người hết sức là ích kỷ, không biết yêu ai mà chỉ yêu chính mình thôi. Chỉ yêu có chính mình thôi. Cho nên những con người đó khi họ nói thì họ chỉ nghe vọng lại tiếng nói của chính mình. Họ không biết đối thoại. Và họ không yêu một ai ngoài đời ngoài yêu cái bóng của chính mình trong dòng suối. Những con người đó đang sống mà kể như đã chết. Hay lắm. Tôi rất thích cái suy tư triết học nó hàm ẩn ở trong câu chuyện. Và Narcissus này đã đi vào trong văn học của nhân loại. Chẳng hạn như nếu mà các anh chị mà đọc tiếng nước ngoài chẳng hạn, Narcissus mà chẳng hạn, đó là một cái thứ chủ nghĩa rất là ích kỷ, chỉ biết có mình. Nói như vậy để thấy văn hóa Hy Lạp hấp dẫn lắm ấy chứ, phải không? Hấp dẫn lắm. Và ai trong chúng ta mà biết về triết học một chút đó, thì sẽ thấy là dân Hy Lạp là dân rất là giỏi triết học. Những khuôn mặt lớn ở trong lịch sử triết học thế giới từ đầu đó, như là Plato, Aristotle, Socrates, toàn là Hy Lạp cả. Tôi chưa biết đến bao giờ là tôi mở được những cái khóa về triết học ở đây. Mà cũng không biết là có ai mà mê triết học mà đi học không. Tại nó khô khan lắm. Nó khô khan lắm. Nghe đến triết là thấy nó nhức đầu rồi. Thế thì dân Hy Lạp xét về mặt tôn giáo á, đấy, họ coi ông thần Zeus là trên hết. Thế thì ông vua Hy Lạp cũng mới đem cái ông thần này vào trong đền thánh Jerusalem. Đó là một sự xúc phạm rất lớn đối với người Do Thái. Bởi vì đền thờ là nhà của Đức Chúa mà. Bây giờ lại đem thần ngoại giáo mà đặt vào trong nhà của Đức Chúa, sao mà chịu được? Ta đặt mình vào trong bối cảnh như thế đó thì mới thấy được sự chống đối của nhà Maccabee.